This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Chương trình được thực hiện 2 tuần một lần vào lúc 12 giờ 30 phút chiều ngày thứ 6. Cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Đầu dây bên kia Minh Nhung kính chào anh.
Michael Hòa, trước hết xin chào kính chào tất cả quý khán giả của Hội đài Sài Gòn Alert. Cũng như là chào Minh Nhung và trước hết chúng tôi xin cáo lỗi cùng tất cả quý khán giả. Hai tuần trước đây vì công việc quá bận cho nên là trong cái giờ thâu của là truyền hình ở dưới này cũng trùng với là cái giờ lên e. Cho nên chúng tôi xin cáo lỗi và ngày hôm nay thì chúng tôi xin trở lại với chương trình như là có hứa với lại quý thính giả là về cái chương trình vấn nạn xã hội, những cái tệ đoan của xã hội, của gia đình, của cha mẹ có ảnh hưởng với con cái hay không. Thì kỳ trước chúng ta nói về chuyện cái thói quen là đánh bài, đánh bạc có ảnh hưởng với con em mình hay không? Và ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ trước khi vào một cái đề tài cũng khá là nhạy cảm, đó là cha mẹ hoặc là anh chị em trong nhà bị bệnh nghiện rượu thì con cái trong nhà dưới tuổi vị thành niên có bị ảnh hưởng hay không? Đó là cái đề tài ngày hôm nay Minh Nhung.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và nếu như quý vị có những thắc mắc, những tâm tư muốn chia sẻ, mong quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh Michael Hòa, ngày hôm nay thì cũng tình cờ, Minh Nhung cũng biết được là anh Michael Hòa, ngoài tiến sĩ tâm lý, thì mình còn là một võ sư đệ thất đẳng huyền đai taekwondo đúng không ạ? Ngày hôm nay Minh Nhung mới vừa biết. Dạ vâng. Và trong một chương trình lâu rồi, anh Michael Hòa có chia sẻ là đối với những trẻ mà bị stress, bị cái căn bệnh mà trầm cảm đó thì nên học võ đúng không? Hôm nay Minh Nhung lại thấy là anh Michael Hòa là võ sư đệ thất đẳng huyền đai. Và chỉ xin chia sẻ một vài thông tin lý thú thôi. Và để liên tục chương trình, Minh Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Hello.
Và cô ơi, cô có thể tắt cái radio bên cạnh được không ạ? Bởi vì Minh Nhung... Và Minh Nhung không biết lý do gì mà đường dây đã bị cũng drop luôn rồi. Anh Michael Hòa ơi.
Không sao. Tại vì chắc có lẽ là quý khán giả cũng đang đợi để coi là mình nói về cái đề tài như thế nào. Đúng như vậy, cái đề tài của mình chia sẻ ngày hôm nay đó thì dù muốn dù không gì nó cũng đã và đang còn gây nhiều cái sự ảnh hưởng trong cái cuộc sống của gia đình Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này. Và đặc biệt nhất là khi mà chúng ta qua bên này thì chúng ta cũng biết là ở bên Việt Nam đó, Việt Nam chúng tôi cũng đã đánh bài đánh bạc rồi. Ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đã đủ thứ cái này cái kia rồi. Ở Việt Nam thì nó khác thưa quý vị. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng có cờ bạc, cũng có rượu chè, cũng có lăng nhăng cái này cái kia. Nhưng mà cái cuộc sống ở bên này đó, khi mà chúng ta rơi vào trong cái tình trạng đó, nó lại ảnh hưởng cho cái cuộc sống con cái, cuộc sống gia đình. Như kỳ trước mà chúng ta cũng đã chia sẻ, có nhiều khán giả cũng gọi vào đó là chúng tôi bây giờ mới sáng suốt và bắt đầu hối hận. Nhưng mà khi mà hối hận á, là đã có nhiều lần cũng thua cả bạc chục ơi là bạc chục ngàn đô la. Thì cái bạc chục ngàn đô la đó chúng ta nghĩ lại coi, chúng ta làm đầu tắt mặt tối, làm mệt nhọc như thế nào mà lại thua trong những cái sòng bài. Mà sòng bài thì thường thường chúng ta thua thì càng bị lúng vào, mà lúng càng lúng thì mình không có buông ra được, mình cứ nói thôi mình thua một chút xíu là mình gỡ lại, cứ chút xíu này gỡ lại, mà gỡ không biết bao nhiêu lần để mà có lại đủ con số. Nó sẽ cho mình trúng, cho mình thắng, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng là cái người thất bại. Và ra thất bại nhất là tiền mất tật mang. Khi mà tiền đã mất rồi mà gia đình cha mẹ, xin lỗi, gia đình con cái, trong đó có cha mẹ là tất nhiên là sẽ ly thân, ly dị nhau, rồi ly tán. Thì là gia đình mình nó bị mất đi và mất tiền và mất luôn cả tình luôn nữa. Thành ra cái đó là một cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý khán giả. Hy vọng rằng là những cái gì mà chúng ta chia sẻ ở đây đó, thì quý khán giả có thể gọi vào để chúng ta cùng nhau chia sẻ, để mà góp những cái phần này để cho con em chúng ta, cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta biết ở đây, để mà chúng ta hiểu rõ hơn. Đó là cái vấn đề mà tại sao mà chúng tôi mời tất cả quý vị hãy cùng tham gia vào trong chương trình này.
Dạ vâng, Minh Nhung xin phép được nhắc lại số điện thoại của phòng thu âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và nếu như quý vị có những tâm tư muốn được chia sẻ, mong quý vị gọi vào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Và thưa anh Michael Hòa, thì cái chương trình của mình với cái tên gọi là Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, thì những cái vấn nạn mà mình đã nêu ra trong những chương trình trước đây, ngoài thuốc, ngoài ma túy, và cái chương trình chủ đề gần nhất đó là bố mẹ bài bạc, đúng không ạ? Thì đúng bên rồi. Cạnh đó, cái việc mà bố mẹ nghiện rượu hay là say xỉn thì cũng là một vấn nạn xã hội. Và theo một cái thống kê thì cho biết rằng là thanh thiếu niên đó, nếu mà chứng kiến cha mẹ mình say xỉn thì những người này sẽ có cái nguy cơ uống rượu bia gấp đôi so với bố mẹ, và cái sẽ có cái nguy cơ nghiện rượu bia khi mà trưởng thành đó, thưa anh Michael Hòa.
Đúng như thế đó, nhưng tại vì ở bên nước Hoa Kỳ này, ở bên Việt Nam mình á, nó ngược lại như thế này. Con cái mà biết đi, biết sai, biết nghe lời cha mẹ rồi, cha mẹ thường thường, hay là bố, hay là những người thân trong nhà, thường thường hay sai ra ngoài, con ra ngoài, ông ba, ông tư, ông năm, hay là tiệm ở ngoài kia mua cho một sĩ, mua dùm cho ba một sĩ, hay sai con đi làm cái việc đó. Nếu mà ngược lại, khi mà sai con cái mình đi làm cái chuyện đó, nó không có thấy cái ảnh hưởng nhiều cho lắm. Có lẽ là không có thời, trong cuộc sống bây giờ, nó không có nhiều cái về những cái tâm lý xã hội hay như thế nào, hay là mình bận rộn với lại những cái công việc khác, nhưng mà nó không ảnh hưởng. Nhưng mà qua bên này đó, con cái mình đó, nó lại bị khắt khe cấm đoán, tuổi phải 21 tuổi trở lên, chứ đâu phải mà dễ dàng mà sai con mình mà đi mua như cái kiểu mà ngày xưa nữa. Nhưng nó ảnh hưởng về cái phần khác rất nặng, là cái phần tâm lý. Cái phần tâm lý ở đây đó là cái con em của mình là phần lớn là bị cha mẹ mà bị nghiện rượu, con em dễ dàng mà bị mất luôn vào cái bệnh nghiện rượu. Mà trước khi bị nghiện rượu á thì con em mình sẽ đâm ra có nhiều cái bệnh gọi là bệnh tâm lý. Và tâm lý đó là một trong những cái bệnh mà nguy hiểm nhất là cái trầm cảm. Cái trầm cảm ở đây nó gây đến những cái việc mà con cái bỏ học, rồi tự tử, hay là nghiện rượu, hay là cái này cái kia vân vân. Đó là những cái vấn đề mà tức như là những nhà chuyên gia về tâm lý xã hội của Nhi Đồng đang khẩn cấp để mà nói lên cái vấn đề này. Con em mình khi mà nghiện lên rồi đó, mà nó đã thử, cha mẹ mình thử rượu thì cha mẹ mình có tiền, đúng không? Dậu nhạc thì cha mẹ mình có thú vui riêng. Nhưng mà con em mình nó uống riết, nó uống từ từ thì chúng ta biết là cái bộ óc của trẻ con thì nó còn non dại, mà nó còn rất là dễ bị ảnh hưởng. Thì cái vấn đề ở đây là cái vấn đề nó ảnh hưởng trường dài, đó là học hành. Rồi khi mình làm như vậy thì nó đâm ra một cái tệ nạn khác là nó hãy đi ăn trộm ăn cướp, nữa nó có tiền thì nó mới giúp được cho những cái cơn nghiện của nó, có đúng vậy không?
Dạ vâng, và theo anh Mai Cổ Hòa thì anh thấy rằng tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam, phải chăng là cái tình trạng mà bố mẹ nghiện rượu ít hơn tại Việt Nam, đúng không anh? Mình Nhung thấy như vậy đó.
Cái nghiện rượu ở Việt Nam nó cũng trầm trọng lắm á Minh Nhung, nhưng mà tại vì mình không có để ý, cái gì mình không có để ý. Thay vì ta nói là Việt Nam mình đâu có bị trầm cảm, Việt Nam mình đâu có bị bệnh tâm lý đâu. Cái đó là sai lầm. Mình có rất là nhiều, nhưng mà tại vì mình không có để ý đến, mình không có những cái chương trình để mà mình nhận diện ra, cho nên là mình không thấy. Cho nên nó gọi là, ở Mỹ thì nó gọi là denial. Denial ở đây nó ngay cả người Mỹ luôn, nó tôi đâu có bị nghiện rượu đâu, nó denial hết, nhưng mà nó có tại mình không có nhận diện ra để mình cho nó là một cái chuyện xảy ra trong xã hội. Nghiện rượu rất là nhiều, Việt Nam mình bây giờ ở đâu cũng vậy đó, mình thấy thôi, nó không hầu như là không có tuổi cấm uống rượu.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, vẫn với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những tâm tư của mình. Và thưa anh Michael Hòa, có những cái báo cáo cho thấy rằng là trẻ em, mà nếu như có những người thân của mình mà nghiện rượu đó, thì cuộc sống của trẻ em nó không có được cái cảm giác bình an. Bởi vì đôi lúc sẽ bị lăng mạ, chửi rủa, bị bỏ mặc, không có người trông coi, bị đánh đập, hay là thậm chí là chứng kiến cái nạn bạo hành trong gia đình nữa. Và cái câu hỏi được đặt ra đó là đối với bậc cha mẹ đó, thì cha mẹ có nên giới thiệu cho con cái biết về rượu bia ở độ tuổi nào đó hay không, hay là nên ngăn cấm hoàn toàn? Thưa anh Michael Hòa.
Cái khổ ở đây đó là ngay cả những gia đình Mỹ, nó có những cái chương trình, và ngay cả những cái trường học, những cái trung tâm mà sinh hoạt, nó đều có những cái chương trình để mà hướng dẫn cho các con em, và nó nói về cái sự tai hại của rượu là như thế nào. Tại vì bây giờ nhìn trước mắt nè, khi mà con em chúng ta 16 tuổi bắt đầu đi tập lái xe thì cái chương trình đầu tiên hết là nó nói về những cái sự ảnh hưởng của bia rượu, đúng vậy không? Nhưng mà cái để ý hay không, và để mà mình nhìn nhận thấy là cái khó khăn của mình hay không, là cái vấn đề đó, là mình phải chấp nhận rằng đó, nó là một cái tai hại, nó là cái problem. Khi nó là cái tai hại, nó là cái problem rồi đó, thì bắt đầu mình mới hướng dẫn cho người khác được. Và cái này mình không nhận ra cái đó là cái problem. Uống cho vui, uống cho quên đời là làm sao là một cái sự rắc rối được. Tôi chán đời, tôi mới uống rượu uống bia, tôi buồn, tôi mới uống rượu uống bia. Mình đấu thừa để mà mình uống rượu uống bia, thì làm sao mà bây giờ mình trải hứng được hay là chia sẻ, cái đó là sai lầm.
Dạ vâng. Và không biết anh Mai Cô Hòa còn trên đường dây không?
Là còn đây. Tại vì lâu lâu Mai còn nói rồi dừng lại để coi có ai gọi vào, hoặc là Minh Nhung có thắc mắc hay không. Nhưng mà đang có một cái vấn đề như thế này. Cái vấn đề để Minh Nhung nói là cha mẹ mình có thể hoặc là hướng dẫn cho con cái, hay là chỉ dẫn nói là cái tai hại.
Dạ vâng.
Mình nói được cái tai hại đó thì mình đâu có bị nghiện rượu, mình đâu có bị nghiện cái bệnh cờ bạc.
Dạ vâng. Và Minh Nhung xin phép được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Là tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi, xin được biết quý danh.
Tôi tên là Trân đó.
Dạ, Minh Nhung chào anh.
Ra lần muốn hỏi Michael là tôi nói thiệt đó, tôi cũng đang bị cái bệnh gọi là ghiền game bồ đó, cờ bạc đó.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ nhờ anh Michael giúp làm sao mà mình để mình bỏ được. Khi mà mình chơi á, thì mình không nghĩ gì hết. Mà mình chơi xong mình đi về mình thấy mình thua. Mà mình thấy mình thua rồi mình biết mình ngu, mà đúng ngu thiệt á. Ngu thiệt á là bởi vì mình ngu mình đưa tiền cho nó. Nhưng mà bây giờ mình làm sao để mà mình dập, mình đừng có đi tới đó, hoặc là mình đừng có đam mê nữa.
Cái thứ nhất đó là người Mỹ họ nói cái câu là self-discipline đó thưa anh. Cái câu đó là cái câu mà Michael thường hay chia sẻ cho mọi người. Ví dụ như một người nghiện ăn những cái thức ăn ngọt, cứ mỗi lần thèm, những người mà béo phì mà họ kiêng kỵ những cái đồ ngọt, mà bác sĩ thường nói là đừng có ăn đồ ngọt nhiều quá, thì những người này đó lại càng bị cấm, thì họ lại càng có những cái giống như là một cái cám dỗ để mà càng muốn ăn thêm những cái đồ ngọt, chẳng hạn như là sô-cô-la hay là cái này cái kia. Thì những cái đó là những cái mà tác hại để mà nó làm cho con người ta bị béo phì hay này kia. Cho nên do đó là mình phải có tập một cái, đáng cố gắng tập làm sao. Thứ nhất là bây giờ trong tình trạng của anh đó là đi cầm gặp counseling hoặc là những vị mà lãnh đạo công giáo, nếu mình là công giáo thì đi gặp cha thầy, hoặc là gặp mình Phật giáo thì gặp những vị tu hành, những vị chủ trì, những vị sư, để mà hướng dẫn cho mình. Ở đây bây giờ nó có nhiều cái hay lắm, có nhiều cái chương trình nó dạy mình thiền để cho mình quên đi, để cho mình thấy mình không cần cái những cái ham mê đó nữa. Đó là những cái cách về tôn giáo. Còn cái cách thứ hai mà nãy mới còn nói đó là cái cách về counseling á. Những cái chương trình counseling nó có thể nó dạy mình, nó hướng dẫn cho mình. Nó có những cái chương trình đó nó vẽ ra để mà mình đi theo. Giống như là mình kiêng, mình không có muốn béo phì, mình kiêng để mà mình xuống cân. Thì một ngày mình ăn 2 chén, bây giờ mình ăn 1 chén rưỡi, ăn từ 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 xuống. Nó có những cái chương trình, những cái phương pháp đó để mà nó giúp cho mình, thưa anh. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ anh nghĩ lại đi. Mình nếu mà mình kiềm chế cá nhân của mình được, là bây giờ nếu mà mình bỏ cái tật xấu, một cái nghiền đánh bài đó, cái đồng tiền mình dư giả mình giữ lại được, mình có thể mình đưa vợ con mình đi chơi đây đó, hoặc là giúp cho con mình mua cho con mình cái gì thêm được, hay là giúp cho vợ mình mua cái gì cho được. Những cái đó là những cái thật sự ra những cái tâm lý tự nhiên của con người, nó sẽ kích thích mà nó sẽ giúp cho mình. Anh đã tính rồi, và anh chính anh nói cái câu là chúng tôi thấy chúng tôi ngu lắm, là bây giờ khi mà chúng tôi thua mà không biết tại sao chúng tôi lại cứ vươn đầu và cứ đưa tay đưa tiền vô cho chỗ đó hết. Đó là một cái nhu cầu.
Anh nói đúng đấy, khi mình ăn nó được 1 lần, thua 30 lần là rồi xong.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, trong lúc như vậy thì anh thấy nó có ảnh hưởng với gia đình, như những người con cái trong nhà anh không thưa anh?
Thì chắc chắn rồi, thì làm sao mà mình phải khi mà hai vợ chồng tranh cãi nhau, máu mà đi quân thì nó là khác. Để một mình quân, trong cái đó giờ mình không thích, rồi con những tính tình tương nhiên này rất là xấu. Mấy người kia họ cũng giờ con mình nó cũng thi thường hết ra.
Cái đó là cái câu mà nãy mà cậu hỏi, và cũng là cái câu trả lời giúp cho anh đó. Tại vì mình thấy nó ảnh hưởng, nó gây tệ hại cho con cái mình. Đó là cũng là một cái bài thuốc mà giúp mà mình cảnh giác ra, để mà mình nhận được là để mà mình chấm dứt.
Ok, tôi sẽ thì anh chị chỉ bây giờ mình sẽ đi kiếm vì trong tinh thần tôn giáo của mình để họ khuyên mình. Đó là một mặt tâm linh. Còn nếu mà về kia thì mình sẽ kiếm counselor, họ sẽ chỉ cho mình một cái đường lối làm sao để mình tránh, mình không tiếp tục, hay là mình đừng có liên lạc với những ví dụ nữa, phải không anh?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ, nó là very good idea rồi. Cảm ơn anh Michael Hòa rất nhiều.
Vâng, chúc anh may mắn nha.
Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những tâm tư muốn chia sẻ, mong quý vị gọi vào đài, bởi vì chương trình cũng chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi. Và quay lại với vấn nạn mà anh Michael Hòa muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó là cha mẹ nghiện rượu. Thì ngoài cái câu hỏi hồi nãy Minh Nhung đặt ra, đó là cha mẹ có nên giới thiệu cho con cái biết về rượu bia không, hay là ngăn cấm hoàn toàn, thì bây giờ thêm một câu hỏi nữa là liệu cha mẹ có nên dạy con cái của mình cách uống rượu bia? Nếu mà cha mẹ không dạy thì ai sẽ dạy, hay là để tự chúng học hỏi từ bạn bè, thưa anh?
Cái quan trọng ở đây đó Minh Nhung, cái vấn đề ở đây đó là cái vấn đề mà khi mà ở nhà mà nghiện rượu đó. Cái thứ nhất đó, nếu mà cha mẹ những người lớn trong nhà mà nghiện rượu mà biết nhận rằng đó là cái cân nghiện của mình, là cái nó gọi là the first sign of recognize, không? Là cái dấu hiệu đầu tiên để mà chúng ta nhận được là cái đó là cái điểm mà cái sai lầm của mình, thì lúc đó nó mới có một cái treatment, nó mới có một cái sự để mà hướng dẫn cho mình được. Khi mà mình cảnh ngộ, mình nhớ được, mình biết được cái đó rồi đó, thì lúc đó mình mới hướng dẫn cho con mình đó. Con à, con thấy không, ba hay là má hay là anh chị đã lỡ bị vào trong cái con đường này, và ngày hôm nay đang được tìm để mà sửa chữa cho một cái sai lầm này. Thì cái này mỗi lúc đó là mình thứ nhất là tốn tiền, thứ hai nữa say xưa, thứ ba nữa là công ăn việc làm bị mất. Cái quan trọng nhất mà lỡ mà bị bắt thì thế nào? Ở bên này, ở dưới Houston và nói chung là tiểu bang Texas, khi mà bị một lần đó là không dưới $10,000. Rồi trong khi đó nó ở trong cái phết của mình, cái phết của mình ở đây nó gọi là drunk driving, thì nó rất là nguy hiểm. Mà nguy hiểm gì, nó có hại cho những người chưa có quốc tịch nữa. Đó là những cái bài học mà mình có thể mình chia sẻ, là cái hại nó nhiều hơn là cái lợi. Cái lợi là cái gì? Mình vui vẻ với bạn bè trong vài năm, ba phút, nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái hại nó sẽ ảnh hưởng lâu dài và nó ảnh hưởng cái gia đình của mình. Đó là những cái bệnh nghiện ngập.
Mình không biết rằng anh Michael Hòa còn trên đường dây hay không ạ? Hello? Dạ vâng, Minh Nhung cáo lỗi cùng quý vị, đường dây của anh Michael Hòa đã bị drop rồi và Minh Nhung sẽ cố gắng liên lạc lại trong giây lát. Minh Nhung mời quay trở lại với anh Michael Hòa ạ.
Vâng, hồi nãy không biết là mình bị tắt lúc nào, nhưng mà hồi nãy Michael Hòa vừa trả lời cùng với lại Minh Nhung cái câu hỏi đó, thắc mắc là thế này. Thứ nhất là mình phải tìm ra được và mình nhận ra được cái nghiện rượu của mình là một cái chuyện mà phá rối trong gia đình, và cái đó là cái chuyện của mình, cái bệnh trong bệnh mình có, chứ đừng có deny, đừng có nói là chúng tôi không có bệnh nghiện rượu. Không bệnh nghiện rượu tại sao là mình lại nhà tan cửa nát, là bởi vì cái rượu. Cái rượu nó làm cho nhà tan cửa nát, mất việc, mất job và lỡ mà cảnh sát chặn lại DWI, cái đó rất là nặng. Ở Texas, nói chung và ở nói riêng của thành phố Houston, chúng tôi được biết đó, một lần đầu tiên mà bị đó là ít nhất là 10.000 đồng. Rồi mất bao nhiêu là giờ giấc để mà mình phải đi học cái này lớp kia, rồi nó nằm ở trong cái record của mình. Mà nó nằm ở trong cái record của mình, nếu mà mình chưa có quốc tịch cơ, là những cái người mà còn có thẻ xanh đó, rất là khó để mà khi mà mình vô thi quốc tịch. Nó ảnh hưởng luôn cái chuyện đó luôn nữa, và nó ảnh hưởng luôn tất cả những cái công ăn việc làm của mình. Thì cái đó là những cái bài học mình có thể mình chia sẻ cho những người thân của mình, để cho những người thân của mình có thể hỗ trợ và giúp cho mình để mình ra khỏi cái cảnh đó, thưa Minh Nhung.
Dạ vâng, và anh Michael Hòa cũng biết rồi, thì thường trẻ con đó thì rất có là có cái tính tò mò, thích cái quan sát những hành vi của người lớn. Bởi vậy nếu mà trong gia đình có những thành viên mà bị nghiện rượu đó, thì trẻ con cũng sẽ quan sát những hành vi của những người nghiện rượu, sau đó cũng bắt chước lại những cái hành vi này. Và đương nhiên cái người nghiện rượu là bố mẹ hay những người thân đó, thì sẽ trở thành một cái tấm gương mờ đối với những đứa trẻ trong gia đình. Hơn thế nữa thì Minh Nhung thấy rằng những cái người nghiện rượu có thể mắc nhiều cái căn bệnh như là bệnh gan hoặc là rối loạn ăn uống vân vân, và những người này cũng sẽ trở thành một tấm gương, ví dụ như là mọi người đề cập đến khi mà muốn cảnh báo con trẻ hoặc là cảnh báo những người uống rượu đó như thế đó, bị bệnh như thế đó, đúng không anh Michael Hòa?
Đúng, chính xác, rất là chính xác. Những cái bệnh mà có thể là lây cho nhiều nữa là phần lớn những người Việt Nam của chúng ta đó, bây giờ qua bên này chết rất là nhiều về bệnh ung thư gan. Ngoài ra nó bị ảnh hưởng về sức khỏe, mà nó còn ảnh hưởng luôn cả gia đình luôn, tại vì cái bệnh alcoholism đó, nó bệnh nó phải tuyên truyền qua cho con cái của mình. Là như thế, con cái mà uống rượu sớm quá đó, thì khi mà nó lớn lên đó, thì nó cứ tiếp tục nó uống rượu hoài và nó truyền tới truyền lui. Bởi vì cái thử không biết thì đừng nên thử, mà thử thì mình sẽ bị lên nghiền. Cái thuốc lá cũng vậy và cái rượu cũng vậy. Cái đó là những cái vấn đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong cái mùa hè này. Trong cái mùa hè này rất là đặc biệt, là con cái bắt đầu là ngày hôm nay, là những cái trường học bắt đầu là những ngày cuối cùng của niên học 2014-2015 rồi, và con em của mình có nhiều cái giờ rảnh rơi đó, là những cái giờ nhất và những thời gian nguy hiểm nhất mà con em mà mình phải mắc phải những cái bệnh tai nạn xã hội như là nghiện rượu hay là cờ bạc hay là cái này cái kia vân vân. Nhưng mà kỳ sau hy vọng rằng quý đạo phú hương vẫn tiếp tục theo dõi để chúng tôi vào một cái đề tài cũng có liên quan đến những cái tai hại xã hội, trong đó và nó mang đến là teenager pregnancy, là những đứa con dưới 18 tuổi phải mang phải bầu, hoặc là những đứa trẻ dưới 18 tuổi mà đã làm ông bố ông cha rồi. Đó là những cái chuyện mà chúng tôi xin chia sẻ, quý vị cũng nên theo dõi để mà chia sẻ cùng với lại chúng ta là những cái việc gì mà chúng ta đang mắc phải trong một xã hội văn minh như thế này.
Dạ vâng, và Minh Dung cũng xin phép được nhắc lại một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Và nếu như quý vị muốn có những tâm tư muốn chia sẻ thì mong quý vị gọi vào, bởi vì chương trình chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi. Và một điều nữa đối với vấn nạn xã hội ngày hôm nay về nghiện rượu, thì Minh Dung thấy rằng người nghiện rượu thường có cái tính bốc đồng, đúng không ạ? Chẳng hạn như là một người lớn đi, một người thân, một người lớn trong gia đình uống rượu đi. Khi mà trẻ con đòi uống thì họ sẵn sàng khuyến khích uống và đắc thắng vì cái đứa con nó giống mình, hay là có một bạn hiền để mà nâng ly chẳng hạn. Và trước khi Minh Dung đặt câu hỏi với anh Michael Hòa thì Minh Dung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello. Xin chào Minh Dung.
Minh Dung xin chào, xin được biết quý danh.
Xin chào, tôi tên Hùng, ở trên Phích Cầu á. Xin chào Minh Dung, xin chào bác sĩ. Tôi có một cái câu hỏi này. Không phải câu hỏi nhưng mà có một cái ý kiến như thế này, tôi muốn nhờ bác sĩ giúp đỡ giùm.
Dạ, tôi là có tiến sĩ, tôi là bác sĩ, dạ. Tiến sĩ về tâm lý học, dạ.
Dạ. Thì giống như là tôi có một đứa cháu, năm nay nó cũng 18 tuổi, 19 tuổi. Thì nó học hành thì cũng ok lắm, nhưng mà cách đây khoảng chừng 1 năm, 2 năm nay thì không biết nó dai do nó chơi cái game á, cái game gì. Nhưng mà bây giờ đâm ra là nó không còn muốn đi ra ngoài, mà nó cũng không muốn học, rồi mà tối ngày nó chỉ phô cập cho cái game nó không à. Thì nếu mà trong cái gia đình á thì không có thời gian để nó gần gũi nhiều á, cũng ít người. Thì nếu như theo như bác sĩ thì bác sĩ lên cho một cái lời khuyên như thế nào và cái hướng như thế nào để mình có thể mình cho nó tách rời bớt cái đam mê của nó như vậy á. Cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào với lại một cái đề tài này. Một cái đề tài mà chúng tôi cũng trong tương lai xin hứa rằng là sẽ để một nguyên cái thời gian của chương trình này để nhắc đến những cái game. Cái game nó làm cho con người cũng nghiền luôn. Những cái game trong iPad, trong video, trong ngày kia, bây giờ nó làm cho con người rất là nghiền. Mà có thậm chí có nhiều em đó là ăn không muốn ăn, ngủ không muốn ngủ, chỉ muốn là con mắt là cứ nhắm vào trong những cái game này mà thôi. Cái thứ nhất là bây giờ đó, con em chúng ta như vậy thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải đưa đến những cái nhà tâm lý học để mà nói chuyện như là xã hội học, để phân tách cho các em rõ ràng là các em cần phải chú trọng vào vấn đề học hành. Cái thứ nhất, cái thứ hai là họ có thể chia sẻ, ngay cả chúng ta cũng có thể chia sẻ, chúng ta có thể trên internet để mà học những cái chương trình như thế này để mà nói cho con em chúng ta. Tại vì khi mà các con em nó lụy vào những cái chương trình mà game như thế này rồi nó quên đi, chứ thật sự nó cũng biết cái hại của nó. Có nhiều em thức khuya cả đêm để mà chơi game, sáng ra không muốn đi học nữa, từ ngày này qua ngày kia, lát nữa nó trở thành quá trễ. Cái lát nữa ở đây là các con em phải nhận được, và chúng ta là những người phải lấy để thu lấy lại, không cho chê. Cái chuyện đó là mình, cái chuyện gọi là cương gắt co, để các em nó phải nhận được đây là cái trí thức và một cái trí tuệ của con em đã vứt đi thùng rác nếu mà bị nghiện vào những cái con game như thế này. Alo.
Dạ vâng.
Con nghe không? Dạ con nghe không?
Dạ con nghe anh.
Dạ, anh có đồng ý, có thắc mắc gì thêm về cái lời giải thích và cái chia sẻ của Michael không ạ?
Hello. Dạ vâng, anh có muốn chia sẻ gì thêm với Michael Hoài không ạ?
Thì đúng như bây giờ mình hỏi là bây giờ nó tình trạng nó vậy, mình theo như bác Hoài nói là mình phải vô trên online hay là mình đưa khách cháu đến những cái người chuyên gia về tâm lý học để mình giải thích. Thì nhưng mà bây giờ hiện tại nếu mà cái đó là lập trình đi ra ngoài, còn nếu mà trong gia đình thì mình cái phương pháp gần gũi nhất để mà mình khuyên lấy cháu thì có thể cái bước mình đi như thế nào đó là một cái này
cậu. Cái thứ nhất là như thế này, tại vì mình lấy cái game của các em, mình ngồi xuống mình nói chuyện. Khi mà các em giải thích cho mình, thứ nhất là mình phải đồng hành với các em trước. Các em có dịp ngồi xuống để nói chuyện với mình, tại sao các em lại mê mẩn những cái game như thế này. Rồi từ đó chúng ta là những bậc cha mẹ, đó là những người, cô chú bác, đó là những người có thể ngồi xuống phân tích. Các em chơi thì các em phải có cái giới hạn các em. Chơi mà bị nghiện lại thì lúc chơi bây giờ đó, nó nghiện cái này rồi từ từ nó nghiện những cái game khác, nó cứ lôi kéo, những cái game mà nó có những cái điểm, cái hết mình nữa, mình chơi những cái game mà mình thấy riết rồi từ từ mình bị nghiện vô, mà mình nghiện vô những cái game đó là mình khó ra. Nhưng mà có người khác họ lại phân tách cho mình là mình nên relax, mình nên bỏ ra một cái thời gian khác nữa để mà mình đừng bị nghiện đó. Cái đó là cái quan trọng. Cái quan trọng là bây giờ mình phải hiểu cái game của các em nó chơi. Chứ Mỹ nó nói là how they got hooked into it, là làm thế nào mà các em là bị say mê vào trong những cái game như thế này. Thì đó là những cái vấn đề chúng ta phải tìm hiểu. Nhưng mà mình đem cái dạy dỗ của mình mà mình không hiểu cái cách chơi hay là cái game các em chơi nó bị ảnh hưởng như thế nào thì nó không có hiệu quả. Mình phải hiểu cái game các em chơi mà nó đang bị ảnh hưởng như thế nào, và mình cũng phải hiểu cái game đó nữa thì mình phân tách được. Cái đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai thì mình nói đó là bây giờ mình hạn chế cái giờ giấc. Giờ giấc ở đây là ví dụ như đi học về thì dĩ nhiên là con em mình nó không có phải là cái máy mà cứ đi học về là nhảy vô là đi học tiếp lại. Nhưng mà mình cho 1-2 tiếng đồng hồ, mình giới hạn cái thời gian để kiềm chế được cho con em của mình.
Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ Mạc Bùi rất là nhiều. Cảm ơn Minh Dung đã có một cái chương trình rất là hữu ích. Thì cũng cảm ơn bác sĩ anh Michael rất nhiều đã chỉ dẫn những cái bước rất là sát thực và gần gũi cho gia đình cũng như cho tất cả những người những gia đình mà đã có những cái đã có những cái người mà đây vướng vào những cái tình trạng như thế này đó.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh, cũng rất cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình cũng không còn thời lượng nữa. Minh Dung xin cáo lỗi với những quý vị đã gọi vào và đang chờ trên đường dây, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mời anh Michael Hòa gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã quan tâm, đã gọi vào trong cái chương trình ngày hôm nay, cũng như là tiếp tục ủng hộ và yểm trợ chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ cùng tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau sống vui, sống lành và sống vui khỏe hết trong xã hội ngày hôm nay. Và trong cái mùa hè này xin kính chúc cho tất cả quý vị một mùa hè được vui vẻ và hạnh phúc với lại gia đình. Và trước khi rời màn ảnh, chúng tôi xin nhắc một điều là 40 năm quá đủ rồi. Đó là cái câu mà chúng tôi xin chào tạm biệt tất cả quý vị.